Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 5 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Biden nói sẽ sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo vệ Đài Loan, Điện Kremlin nói lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, Thủ tướng Hun Sen nói Việt Nam và Campuchia đạt thống nhất về các đoạn biên giới chính, Phó Thủ tướng Việt Nam báo cáo Quốc hội Việt Nam gặp thách thức lớn về mục tiêu tăng trưởng năm 2022. Và truyền thông nước ngoài nói Việt Nam bùng nổ tự hào dân tộc với huy chương vàng bóng đá SEA Games. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 23 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông sẽ sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo vệ Đài Loan, theo hãng tin Reuters. Khi một phóng viên hỏi Tổng thống Biden trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida rằng liệu Hoa Kỳ có bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo này bị tấn công hay không, Tổng thống Biden trả lời, có. Đó là cam kết mà chúng tôi đã thực hiện. Ông Biden nói, chúng tôi đồng ý với chính sách một Trung Quốc, chúng tôi đã ký vào đó và tất cả các thỏa thuận dự định được thực hiện từ đó. Ông Biden nói thêm rằng ông không mong muốn một sự kiện như vậy sẽ xảy ra hoặc cố làm như vậy. Một quan chức Nhà Trắng sau đó cho biết không có thay đổi nào về chính sách đối với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Hoa Kỳ không nên bảo vệ nền độc lập của Đài Loan. Vào tháng 10 năm ngoái, ông Biden đã đưa ra phát biểu tương tự về việc bảo vệ Đài Loan. Vào thời điểm đó, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết ông Biden không công bố bất kỳ thay đổi nào trong chính sách của Hoa Kỳ. Bất chấp việc Nhà Trắng nhấn mạnh rằng phát biểu hôm 23 tháng 5 không đại diện cho sự thay đổi chính sách của Hoa Kỳ, ông Rand Newsham, một đại tá thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã nghỉ hưu và hiện là nghiên cứu viên tại Diễn đàn Nghiên cứu Chiến lược Nhật Bản, cho biết hàm ý này rất rõ ràng. Ông Newsham nói, tuyên bố này đang được thực hiện một cách nghiêm túc. Ông nói thêm, đó là một tuyên bố đủ rõ ràng rằng Hoa Kỳ sẽ không ngồi yên nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Trong chuyến công du châu Á này, ông Biden dự kiến cũng sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Ấn Độ và Australia, những thành viên khác của Bộ Tứ, một nhóm an ninh không chính thức được thành lập để chống lại sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc hôm 23 tháng 5, chuyến đi đầu tiên của một người giữ chức vụ này kể từ năm 2005, trong bối cảnh xuất hiện lo ngại rằng chuyến công du này có thể dẫn đến sự xác nhận, chứ không phải là để giám sát hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Trong chuyến đi kéo dài 6 ngày, bà Bachelet sẽ đến thăm Tân Cương, nơi mà văn phòng cao ủy vào năm ngoái cho biết họ tin rằng những người Uyghur, chủ yếu là người Hồi giáo, đã bị giam giữ, ngược đãi và phải buộc làm việc bất hợp pháp. Văn phòng của bà Bachelet cho biết vào đầu tuần này, mục đích chuyến thăm của bà ấy thực sự tập trung vào cuộc đối thoại với chính quyền Trung Quốc về một loạt các vấn đề nhân quyền trong nước và khu vực và toàn cầu. Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận mọi hành vi ngược đãi người Uyghur. Chuyến đi từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 5 đã được lên kế hoạch từ lâu, sau khi bà Bachelet vào năm 2018 cho biết bà muốn tiếp cận Tân Cương một cách thoải mái. Các nhóm nhân quyền lo ngại rằng nếu bà Bachelet không gây sức ép đủ mạnh với Trung Quốc, báo cáo sau chuyến đi của bà có thể không đưa ra bức tranh đầy đủ và có thể bị Bắc Kinh sử dụng để biện minh cho các hành động của họ ở Tân Cương. Tổ chức World Uyghur Congress trong một bức thư đã hối thúc bà Bachelet đảm bảo rằng nhóm của bà có thể tự do di chuyển, tiếp cận tất cả các cơ sở giam giữ và việc tiếp xúc với người Uyghur không bị giám sát. Bà Jamrete Akin, phát ngôn viên của tổ chức World Uyghur Congress, nói với hãng tin Reuters, chúng tôi lo ngại rằng chuyến đi này có thể gây nguy hại nhiều hơn là có lợi. Trung Quốc có thể sử dụng nó cho mục đích tuyên truyền. Sự giám sát của quốc tế đối với các hành động của chính phủ ở Tân Cương tăng cao vào năm 2018 sau khi Liên Hiệp Quốc cho biết 1 triệu người Uyghur đã bị giam giữ trong các trại giam lớn được thiết lập để tuyên truyền chính trị. Ban đầu Trung Quốc phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ trại nào, sau đó thừa nhận rằng họ đã thành lập trung tâm dạy nghề với ký túc xá nơi mọi người có thể tự nguyện đăng ký để học về luật, tiếng Trung Quốc và kỹ năng nghề. Ông Anthony Albanese, lãnh đạo đảng lao động của Australia, vừa tuyên thệ nhậm chức thủ tướng thứ 31 của đất nước này hôm 23 tháng 5, hứa sẽ hiệp lực vì đất nước sau một chiến dịch bầu cử đầy khó khăn khi ông cam kết giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và bất bình đẳng, theo hãng tin Reuters. Ông Albanese cho biết trong cuộc họp báo đầu tiên của mình sau khi nhậm chức thủ tướng, "Tôi mong muốn được lãnh đạo một chính phủ khiến người dân Australia tự hào, một chính phủ không tìm cách chia rẽ, không tìm cách chấp giá, mà tìm cách gắn kết mọi người lại với nhau." Mặc dù các phiếu bầu vẫn đang được kiểm và việc thành lập chính phủ vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng ông Albanese đã được toàn quyền David Hurley tuyên thệ nhậm chức tại một buổi lễ ở thủ đô Canberra để ông có thể tham dự cuộc họp của nhóm an ninh bộ tứ Quad ở Tokyo vào ngày 24 tháng 5. Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Australia là thành viên của nhóm Quad, một nhóm không chính thức mà Washington đang thúc đẩy để hoạt động như một bức tường thành tiềm năng chống lại hoạt động chính trị, thương mại và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ông Albanese cho biết mối quan hệ của nước này với Trung Quốc vẫn sẽ là một khó khăn trước thềm hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden và các thủ tướng Nhật Bản và Ấn Độ. Hôm 23 tháng 5, Thủ tướng Anh Boris Johnson đồng ý với tân Thủ tướng Australia Anthony Albanese rằng cuộc chiến Ukraine không được khuyến khích các nước khác phá hoại sự ổn định toàn cầu. Hãng tin Reuters dẫn người phát ngôn của Thủ tướng cho biết, các nhà lãnh đạo nhất trí rằng điều quan trọng là cuộc chiến ở Ukraine không khuyến khích các nước khác phá hoại sự ổn định toàn cầu, người phát ngôn cho biết trong một tuyên bố và nói thêm rằng hai nhà lãnh đạo hy vọng có thể gặp nhau trực tiếp. Về thương mại, cả hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng Hiệp định Thương mại Tự do là vô cùng quan trọng đối với cả hai nước trong tương lai. Ukraine bác bỏ lệnh ngừng bắn hoặc nhượng bộ bất kỳ phần lãnh thổ nào cho Nga, trong khi Tổng thống Ba Lan cho biết bất kỳ sự mất mát nào về lãnh thổ của Ukraine sẽ là một đòn giáng mạnh đối với toàn bộ phương Tây khi ông cảnh báo không nương theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo hãng tin Reuters. Còi báo động không kích vang lên khắp Ukraine vào sáng ngày 23 tháng 5, giống lên hồi chuông báo động hàng ngày trước các cuộc tấn công dự kiến của lực lượng Nga ở miền đông và miền nam đất nước. Nga đã tăng cường tấn công các khu vực ở Donbass và Mykolaiv bằng các cuộc không kích và hỏa lực, theo chiến lược mà Ukraine mô tả là thiêu đốt xương sống để giành quyền kiểm soát mặt trận phía đông. Ông Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết trên Twitter hôm 22 tháng 5, chiến tranh phải kết thúc với việc khôi phục hoàn toàn về lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đề xuất ủng hộ Ukraine. Ông nói với các nhà lập pháp ở Kiev hôm 22 tháng 5 rằng cộng đồng quốc tế phải yêu cầu Nga rút quân hoàn toàn và việc hy sinh bất kỳ lãnh thổ nào sẽ là một đòn giáng mạnh đối với toàn bộ phương Tây. Những tiếng nói lo lắng đã xuất hiện, nói rằng Ukraine nên nhượng bộ trước những yêu cầu của ông Putin. Ông Duda nói, ông là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên trực tiếp phát biểu trước Quốc hội Ukraine kể từ cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2 của Nga. Chỉ Ukraine mới có quyền quyết định về tương lai của mình, ông nói. Ukraine và Ba Lan đã nhất trí thành lập một cơ quan kiểm soát hải quan chung ở biên giới và làm việc trên một công ty đường sắt chung để sự di chuyển của người dân được thuận lợi và tăng xuất khẩu của Ukraine. Hôm 23 tháng 5, Điện Kremlin cho biết phương Tây đã gây ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử hiện đại đối với Nga về cuộc chiến ở Ukraine, theo hãng tin Reuters. Cuộc chiến Ukraine và nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập trừng phạt Nga đã khiến giá ngũ cốc, dầu ăn, phân bón và năng lượng tăng vọt. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm 18 tháng 5 cho biết ông đang có liên hệ chặt chẽ với Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu trong nỗ lực khôi phục xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine khi cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu trở nên tồi tệ hơn. Điện Kremlin cho biết rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý với đánh giá của Liên Hiệp Quốc rằng thế giới phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực có thể gây ra nạn đói. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga luôn là một nhà xuất khẩu ngũ cốc khá tin cậy. Chúng tôi không phải là nguồn gốc của vấn đề. Nguồn gốc của vấn đề dẫn đến nạn đói trên thế giới là những người đã áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại chúng tôi và chính các lệnh trừng phạt đó. Nga và Ukraine cùng chiếm 1/3 nguồn cung cấp lúa mì toàn cầu. Liên Hiệp Quốc cho biết 36 quốc gia phụ thuộc vào Nga và Ukraine vì hơn một nửa lượng nhập khẩu lúa mì của họ là từ hai nước này, bao gồm một số quốc gia nghèo nhất, trong đó có Lebanon, Syria, Yemen, Somalia và Cộng hòa Dân chủ Congo.
Đạo diễn người Ukraine Dmytro Sukolicki-Sovchuk đã chỉ trích liên hoan phim Cannes vì mời đạo diễn người Nga tham dự trong khi bộ phim đầu tay Panther của nhà làm phim Ukraine được chiếu tại Cannes hôm thứ Bảy. Liên quan phim đã cấm các đoàn đại biểu chính thức của Nga tham dự, nhưng nhà bất đồng chính kiến người Nga Kirill Serebrennikov, người đã lên tiếng chống lại cuộc xâm lược Ukraine, đã công chiếu bộ phim đang tranh giải của mình có tên Vợ của Tchaikovsky tại liên quan phim hôm thứ Tư tuần trước. Khi ông ta ở đây, ông ta là một phần của sự tuyên truyền Nga và họ có thể sử dụng ông ta, ông Sukovliki Sobchuk nói với Reuters cuối tuần qua. Hồi đầu tuần, đạo diễn người Nga Serebrennikov đã nói rằng không nên tẩy chay văn hóa Nga, nói rằng văn hóa Nga luôn đề cao các giá trị nhân văn. Đạo diễn người Ukraine mô tả cảm giác kỳ lạ khi đến Kiev trong khi đất nước của ông chiến đấu chống lại sự xâm lược của Nga. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập Đại sứ Hoa Kỳ hôm Chủ nhật để bày tỏ sự khó chịu về một cảnh báo mà Đại sứ quán công bố trên trang web liên quan đến một cuộc biểu tình phản đối ở trung tâm Istanbul. Các nguồn tin Bộ Ngoại giao cho biết, hàng ngàn người đã tập trung để tham gia cuộc biểu tình hôm thứ Bảy nhằm phản đối việc kết tội chính trị gia đối lập hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ, Kanan Kaftancioglu, vì đã xúc phạm Tổng thống và Nhà nước. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra một cảnh báo trên trang web vào ngày 18 tháng 5, trong đó khuyến cáo về các khả năng cảnh sát can thiệp trong cuộc biểu tình của phe đối lập. Các nguồn tin của Bộ Ngoại giao cho biết Ankara nói với Đại sứ Jeff Flake rằng có những tuyên bố vô căn cứ về cảnh báo của Hoa Kỳ liên quan đến các biện pháp mà lực lượng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện trong các cuộc biểu tình. Các quan chức Đại sứ quán Hoa Kỳ không có bình luận tức thời. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam và Campuchia đã đạt được đồng thuận về 6% biên giới chưa phân định còn lại giữa hai nước. Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa tiết lộ thông tin này khi tiếp xúc với cộng đồng người Campuchia ở châu Âu. Theo tường thuật của Phnom Penh Post, trong buổi tiếp xúc với cộng đồng Campuchia vào ngày 21 tháng 5, trước khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Hun Sen cho biết các ủy viên biên giới của Campuchia và Việt Nam gần đây đã đàm phán về ranh giới cho 6%. Trong số 16% còn lại của đường biên giới chưa phân định giữa hai nước. Tôi đã mời Thủ tướng Việt Nam đến thăm Campuchia và ký vào 6% này. Ông Hun Sen nói, đề cập đến cuộc gặp gần đây với người đồng cấp Việt Nam Phạm Minh Chính trong hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ vào ngày 12 đến ngày 13 tháng 5 tại Washington, D.C. Thủ tướng Campuchia cũng chỉ trích những người cáo buộc ông nhượng đất cho Việt Nam. Ông nói, nếu đúng như vậy, ông sẽ không cần phải đàm phán như đã từng làm với Việt Nam về 6% đường biên giới. Tôi không có quyền lấy lãnh thổ Campuchia và trao nó cho người khác, dù là chỉ 1 mm. Nếu đó là đất của tôi, chắc chắn tôi có thể nhượng một phần trong số đó cho người khác, nhưng không thể nhượng đất của một quốc gia này cho quốc gia khác được. Phnom Penh Post dẫn lời Thủ tướng Campuchia nói. Ông Hun Sen nói thêm rằng, Campuchia cần phải thân thiện với các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có chung đường biên giới. Nhưng ông thẳng thừng bác bỏ những lời chỉ trích về chiến thuật đàm phán của ông từ những người mà ông nói rằng trong lịch sử đã tìm cách chống lại Việt Nam để lấy lại đất đai. Cho tới nay, Việt Nam chưa đưa ra thông báo gì về thỏa thuận 6% đường biên giới trên. Khi tường thuật về sự kiện Thủ tướng Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ vào tuần trước, tờ Nhân dân chỉ cho biết rằng ông Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Campuchia Hun Sen vào chiều 11 tháng 5, và hai lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao trong năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022, nỗ lực duy trì đà phát triển thương mại đầu tư, phát huy thành quả phân giới cắm mốc khoảng 84% đường biên giới trên đất liền và tiếp tục giải quyết phân giới cắm mốc khoảng 16% còn lại. Việt Nam gặp thách thức lớn trong việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6% đến 6,5% trong năm nay do những khó khăn của nền kinh tế và tình trạng phục hồi toàn cầu chậm hơn dự kiến. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành báo cáo trước Quốc hội vào ngày 23 tháng 5. Tổng sản phẩm quốc nội tăng 5,03% trong quý đầu tiên so với một năm trước đó, nhanh hơn mức tăng 4,72% trong cùng kỳ năm ngoái, khi quốc gia Đông Nam Á mở cửa trở lại nền kinh tế dẫn đầu về sản xuất và xuất khẩu sau khi nới lỏng các hạn chế về đại dịch. Theo lời của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, đà tăng trưởng của Việt Nam đang gặp khó khăn vì tình trạng phục hồi toàn cầu chậm lại do tác động của đại dịch, xung đột Ukraine-Nga, áp lực lạm phát và giá dầu tăng. Ông Thành cho biết một số chuỗi cung ứng vẫn bị gián đoạn, trong khi các công ty vẫn phải đối mặt với chi phí đầu vào cao. Tờ Thời báo Ngân hàng dẫn lời Phó Thủ tướng Việt Nam nói, trước diễn biến tình hình trong nước và quốc tế, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6 đến 6,5% là thách thức rất lớn. Việt Nam sẽ thực hiện các biện pháp linh hoạt để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, Phó Thủ tướng Việt Nam nói. Trong đó, các biện pháp được đề cập đến bao gồm tập trung kiểm soát dịch COVID-19, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài khoá và các chính sách khác, đẩy mạnh tăng thu ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm chi, đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, tăng cường quản lý giám sát thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, thực hiện các nghị quyết về đất đai, trong đó có việc hoàn thiện sửa đổi luật đất đai 2013, điều hành bình ổn giá, thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, có giải pháp hiệu quả duy trì ổn định chuỗi cung ứng. Giá tiêu dùng của Việt Nam trong tháng 4 đã tăng 2,64% so với một năm trước, dẫn đến việc tăng chi phí vận chuyển, thực phẩm và xây dựng. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, việc đạt được mức tăng trưởng kinh tế trong quý 1 năm 2022 5,03% là một nỗ lực lớn, nhờ dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát và nền kinh tế thế giới bắt đầu phục hồi. Hàng ngàn người vẫy cờ đổ ra đường phố ở thủ đô Hà Nội và các thành phố khác của Việt Nam sau khi nước chủ nhà SEA Games đánh bại đối thủ nặng ký Thái Lan với tỷ số 1-0 trong trận chung kết bóng đá nam hôm 22 tháng 5, hãng thông tấn AFP tường thuật. Bảo vệ ngôi vương bóng đá từ SEA Games 2019, đội chủ nhà Việt Nam đã ra sân trong một trận đấu khó khăn tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội với sức chứa 40.000 khán giả. Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng là người hùng của đội nhà với pha đánh đầu đưa bóng vào góc cao ở phút thứ 83, khiến đám đông vốn đã náo nhiệt trở nên điên cuồng, thổi còi, vẫy cờ và pháo sáng. Những trận mưa như trút nước đã chút xuống Hà Nội suốt cả ngày, nhưng điều đó đã không làm giảm đi sự nhiệt tình của những khán giả mặc áo đỏ, những người đã bắt đầu đến xem cuộc tranh tài vài giờ trước khi trận đấu bắt đầu để có thể giành được một chiếc ghế chính. Khi trận khai mạc đến gần, đường phố của thủ đô vốn thường xuyên tắc nghẽn giao thông, trở nên khá vắng vẻ khi nhiều người dân địa phương dán mắt vào màn hình TV trong nhà và tại các nhà hàng. Hãng thông tấn Pháp cho biết, cổ động viên bóng đá Việt Nam đã nổ tung khi đội nhà giành được một chiến thắng xích sao vào những giờ phút cuối của trận đấu, giúp họ giải tỏa những căng thẳng lo lắng suốt hàng giờ theo dõi trận đấu. AFP dẫn lời anh Nguyễn Đức Huy, 27 tuổi, ngụ tại Hà Nội nói, người Việt Nam rất đam mê bóng đá và SEA Games lần này được tổ chức ở đất nước chúng tôi. Vì vậy, chiến thắng này rất có ý nghĩa và mang lại niềm tự hào và hạnh phúc dân tộc cho người dân Việt Nam. Cùng với bóng đá nam, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã giành được huy chương vàng vào ngày trước đó, mang lại cho nước chủ nhà cặp huy chương vàng danh giá. SEA Games 31 diễn ra tại thủ đô Hà Nội khép lại vào cuối ngày 23 tháng 5, sau gần 2 tuần với rất nhiều kỷ lục và cả những khoảnh khắc đáng nhớ, bao gồm cả những màn cầu hôn lãng mạn. Nước chủ nhà Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 với 208 huy chương vàng, kế đó là Thái Lan, Indonesia, Philippines và Singapore.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự ngư dân vùng biển Cửa Cạn ở Phú Quốc.
Xăng dầu đang ở mức giá cao khiến các ngành nghề cần đến nhiên liệu này phải khốn đốn trong tính toán lợi nhuận trong công cuộc mưu sinh. Tuy nhiên, với ngư dân ở vùng biển Cửa Cạn của Phú Quốc thì cái lo của giá xăng dầu không bằng chuyện nơi đây ghe xuồng rất khó khăn khi cập bờ vì dễ mắc cạn. Ông Phùng Quốc Dương, cư dân làng chài Cửa Cạn, kể.
Giờ ghe cổ đồ khó lòng lắm, khó khăn lắm, mà tới mà thổi đồ ghe phải đậu ngoài, giờ coi ghe, coi cổ đồ nó khó làm lắm. Cái làng chài Cửa Cạn này thì mà dân mà làm ăn ở đây cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Làm thì nó thắt bát lắm, mà giặt giá thì nó lên dữ tợn luôn, các thứ. Mà cuộc sống thì thấy nó khó khăn dữ lắm.
Đời sống dân làng chài nơi đây vừa lệ thuộc vào thời tiết để ra khơi đánh bắt, vừa phải chạy theo bữa chợ đắc ế. Ngư dân Ngô Văn Năm chia sẻ.
Cá thì có lúc lên lúc xuống, tùy theo chợ. Giá tùy theo chợ, có lúc thì vài chục ngàn, có lúc thì mười mấy ngàn, như đợt này có mười mấy ngàn cái chứ mấy đâu. Bữa cũng có bữa kiếm vài triệu, có bữa kiếm cũng triệu, vài trăm ngàn, tùy theo biển.
Tùy theo biển ở mùa này, đó là tàu ghe đánh bắt về không thể cập sát bờ vì cửa biển bị bồi lấp. Neo đậu như vậy, gặp lúc sóng gió bất ngờ, dễ gặp nhiều rủi ro. Ngư dân làng chài cửa cạn nói rằng họ buộc phải nương theo lúc mùa mưa về để dễ dàng cho ghe tàu ra vào bến. Ông Phùng Quốc Dương kể tiếp.
Như ghe mà đậu ngoài vô cửa không được. Giờ phải đậu ngoài, giờ sóng gió này phải canh, phải giữ, rồi có khi là mà bị chìm, bị đồ nữa. Giờ hao tài sản đồ này nọ, nó khó làm lắm. Mắc tài sản.
Sao cửa vô không được?
Cửa nó cạn. Nó, mùa này là lắp rồi, mùa nôm này lắp cửa lại rồi. Đi làm mà chỉ đậu ngoài biển thôi. Chừng nào mà cửa mà nó trời mà mưa không á, mùa nam á, là nước ở trong này nó đạp ra. Trong này đạp ra nó phá cửa thì mình mới vô được thôi. Chứ còn mùa này là ghe phải đậu ngoài cửa hết trơn. Nhỏ lớn gì cũng đậu ngoài hết.
Ngư dân cửa cạn dễ làm ăn khi sự hòa quyện của hai dòng chảy từ sông cửa cạn và từ dòng nước biển đại dương. Ông Phạm Hoàng Giang nói.
Ủa thì bây giờ lại xuồng vô còn không được nữa thì ghe mình đâu có vô trong nhà được. Nhà kế bên sông nè mà vô không có vô nhà đậu được, cái cửa nẻo nó được vô ra thoải mái chứ mà ăn nó mới phát triển lên được.
Sớm làng chài cửa cạn này cho đến nay hầu hết chỉ có người dân bản địa sinh sống với nghề cá ngày càng khó khăn. Ông Phùng Quốc Dương trải lòng.
Thì bây giờ mà nói chung á là tôi sống ở đây mấy chục năm rồi mà cái cửa ở cửa cạn này không làm được thì đánh bắt hải sản là thất bại hết trơn. Làm không được đâu, khó khăn làm lắm. Mùa nam là chìm ghe chìm bổng hoài à. Vô ra cửa đó sóng dữ tận lắm, dòng mà nước cạn mà sóng nó bỏ dòi thì chìm.
Mùa này là cửa cạn nên ghe tàu đành neo đậu xa bờ như vậy. Bên trong làng chài, nhà cửa lụp xụp với thứ tài sản chính của họ là những ghe tàu bồng bềnh theo sóng nước. Cửa cạn với cuộc sống cư dân bản địa cho đến nay vẫn còn lắm trung chuyên.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Hoa hồng Damas của Oman.
Mỗi năm trong vài tuần, hoa hồng Damas nở rộ trên những vùng đất cao gồ ghề nhiều đá của dãy núi Hajar ở Oman. Nhờ khí hậu mát mẻ và lượng mưa cao hơn mà hoa hồng mọc được ở vùng này, và nhiều thế hệ người dân ở đây đã trồng loại hoa hồng này, dùng những cánh hoa có mùi thơm để làm nước hoa hồng. Nước hoa hồng được sản xuất ở Oman, Iran và Ả Rập Saudi, nhưng nước hoa hồng có mùi khói của Oman được đặc biệt ưa chuộng ở những nước vùng vịnh. Nước hoa hồng được cho là có những đặc tính làm trẻ lại làn da và giúp chiến đấu với tình trạng lão hóa. Một số người tin rằng nó cũng có thể giúp chữa trị bệnh lao và buồn nôn. Ở vùng núi Jabal Akdar, cao 2.000 mét trên mực nước biển, dân làng làm nước hoa hồng tại nhà riêng của họ. Ali bin Al-Shaykhan Abri là người hướng dẫn đưa du khách đến xem quá trình sản xuất này. Anh nói rằng nước hoa hồng cũng có thể cho vào cà phê và món tráng miệng.
Nước hoa hồng cũng được dùng làm thành phần chính trong hanwa, một loại đồ ngọt trong những dịp đặc biệt vào những ngày lễ của Hồi giáo như lễ Eid, trong những đám cưới hoặc làm quà bánh vào dịp cuối tuần. Khi người đàn ông cuối tuần trở về nhà sau khi xong việc thì ông ta sẽ mang một nồi hanwa nhỏ về cho gia đình của mình.
Dân làng hái hoa hồng từ trước bình minh khi chúng vẫn còn ngậm sương. Một số nhà trong làng được dùng làm nơi chưng cất nước hoa hồng trong những lò truyền thống làm bằng đất bùn. Thứ hiện đại duy nhất là gas đã thay thế gỗ để làm nhiên liệu đốt. Những cánh hoa ướt được bỏ vào trong những cái chậu nhỏ bằng đất sét đặt bên trong lò nấu. Những cái tô bằng đồng đựng đầy nước lạnh được đặt lên trên để hứng lấy hơi nước bốc hơi vào một cái tô nhỏ. Anh Badar bin Salim Anriyami học nghề làm nước hoa hồng từ ông nội. Anh làm nghề này đã 10 năm nay.
Tôi là thế hệ thứ 3 trong gia đình tiếp nối truyền thống này. Không có gì thay đổi ngoài việc chúng tôi không còn dùng củi để đốt nữa. Gas được chính phủ cấp cho.
Sau đó nước hoa hồng được để trong những chai nhựa kín để chưng cất trong 3 tháng trước khi được đem bán ngoài chợ hoặc phân phối khắp toàn quốc. Một chai 750ml có giá khoảng $25. Gần đó là khách sạn sang trọng Alila Jabal Akbar mới xây. Khách sạn tự hào về việc sử dụng những vật liệu và đồ thủ công của địa phương. Nước hoa hồng cũng nằm trong truyền thống đó. Được sử dụng trong cà phê, trong thức ăn và tại spa của khách sạn. Những cánh hoa được cho vào phòng tắm và nước hoa hồng được sử dụng để đắp mặt làm đẹp. Quản lý spa Nimade Sulasmi Ami nói họ đang nghiên cứu nhiều cách để kết hợp nước hoa hồng vào những hình thức chăm sóc sắc đẹp. Cô cũng đã nói chuyện với dân làng về những đặc tính chữa bệnh của nước hoa hồng.
Những người dân địa phương sử dụng nước hoa hồng không chỉ để chăm sóc da mặt, họ cũng đang sử dụng để trị gàu. Họ tin rằng nước hoa hồng khiến da đầu bớt khô và cũng giúp tóc mọc khỏe.
Vì chỉ có vài tuần ít ỏi để hái hoa hồng, dân làng phải làm việc chăm chỉ để bảo đảm rằng họ thu thập càng nhiều cánh hoa nhất có thể trước khi mùa hoa chấm dứt.
Phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Một sai lầm được sửa chữa tại Liên Hiệp Quốc. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu đình chỉ Nga tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNHRC. Đây là lần thứ hai một quốc gia bị đình chỉ khỏi UNHRC và là lần đầu tiên một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an bị đình chỉ. Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 93/24 với 54 phiếu trắng, bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về cuộc khủng hoảng nhân quyền và nhân đạo đang xảy ra ở Ukraine, đặc biệt là trước các báo cáo về Liên bang Nga vi phạm và lạm dụng nhân quyền, cũng như vi phạm luật nhân đạo quốc tế, bao gồm cả những vi phạm lạm dụng nhân quyền một cách thô bạo và có hệ thống. Sáng kiến đình chỉ Nga khỏi UNHRC do Ukraine dẫn đầu, với các đối tác từ mọi khu vực trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ, sau khi xuất hiện những hình ảnh khủng khiếp về tra tấn và hành quyết dân thường ở Bucha và các thành phố khác gần Kiev sau khi lực lượng Nga rút lui khỏi khu vực. Sau cuộc bỏ phiếu thành công, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield phát biểu rằng hôm nay cộng đồng quốc tế đã cùng thực hiện một bước đi đúng hướng. Chúng tôi đảm bảo rằng một kẻ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và dai dẳng sẽ không được phép đảm nhiệm vị trí lãnh đạo về nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc. Chúng ta hãy tiếp tục buộc Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến vô cớ, phi nghĩa, vô lương tâm này. Hoa Kỳ trước đây đã đánh giá rằng các thành viên của lực lượng của Vladimir Putin đã phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine và Hoa Kỳ đang làm việc với các đồng minh và đối tác để hỗ trợ các nỗ lực của Ủy ban Điều tra của Hội đồng Nhân quyền nhằm đưa ra các bằng chứng để buộc các thủ phạm tội ác chiến tranh phải chịu trách nhiệm. Ca ngợi cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng để đình chỉ tư cách thành viên UNHRC của Nga, Ngoại trưởng Antony Blinken nói, một sai lầm đã được sửa chữa. Ông viết trong một tuyên bố, những hành động tàn bạo mà thế giới đã chứng kiến dường như là bằng chứng thêm về tội ác chiến tranh. Một dấu hiệu khác cho thấy Nga không có chỗ đứng trong một cơ quan có mục đích chính là thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền. Ngoại trưởng Blinken tuyên bố rằng bằng cách bỏ phiếu đình chỉ Nga, thế giới đang gửi đi một tín hiệu rõ ràng khác rằng Nga phải ngừng ngay lập tức và vô điều kiện cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine và tôn trọng các nguyên tắc được ghi trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục buộc Nga phải chịu trách nhiệm và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với người dân Ukraine khi họ đấu tranh cho chủ quyền, dân chủ và tự do của họ.